kho sách nói.com kính chào quý thính giả. Quý thính giả thân mến, chúng ta đang cùng nhau theo dõi nội dung chương 9 của quyển sách Tỷ phú Lý Gia Thành và bí quyết kinh doanh. Và tiếp ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng đến với những nội dung tiếp theo của chương 9 này nhé. Phần tiếp theo sẽ được mở đầu bằng mục Người kế tục là khâu then chốt. Trong cạnh tranh thương trường gay gắt, khả năng của mọi người thường được bộc lộ rõ ở tập đoàn Trường Giang là một thực tế rõ nét nhất. Lớp sóng sau xô lên lớp sóng trước, một thế hệ mới đã trưởng thành ngay từ những năm 1970 với tư cách là người lãnh đạo cao nhất của Vương quốc kinh tế họ Lý. Lý Gia Thành đã rất chú trọng đến người kế tục. Ông đã có cách giải quyết rất tài tình và tự nhiên về vấn đề này. Ngày 22 tháng 12 năm 1998, với tư cách là chủ tịch tập đoàn Trường Giang, Lý Gia Thành đã nói rõ quan điểm của mình. Tập đoàn Trường Giang đã bỏ ra 100 tỷ tiền Hồng Kông hợp tác với một tập đoàn nước ngoài. Điều đó chứng tỏ rằng chúng ta hoàn toàn có khả năng đầu tư lớn. Ý nghĩa sâu xa của câu nói này là sẽ có một ngày Trường Giang đầu tư lớn ra nước ngoài. Lý Trạch Cự, hiện là phó chủ tịch kiêm tổng giám đốc, sẽ đảm nhiệm chính thức công việc của phó chủ tịch kiêm tổng giám đốc kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1999. Xem ra tiếng pháo bất ngờ của Lý Gia Thành lại có lý lẽ thực tế, bởi vì từ ngày đó trở đi, tuy ông vẫn hưởng lương hàng năm 5 triệu tiền Hồng Kông, nhưng ngoài việc can dự vào những việc mua bán lớn, toàn bộ công việc còn lại đều do một tay Lý Trạch Cự trực tiếp điều hành. Nói một cách khác, Lý Gia Thành đã để Lý Trạch Cự ngồi lên mình ngựa, chỉ chờ thời gian là có thể giao ban toàn diện. Vậy Lý Trạch Cự tiếp nhận chiếc gậy chỉ huy từ tay siêu nhân Lý Gia Thành, liệu có thể đảm nhận trọng trách đó không? Và so với cha mình, liệu anh có trở thành nhân vật xuất sắc như thế được không? Thực ra, việc tiếp quản tập đoàn Trường Giang của Lý Trạch Cự đã trở thành một bí mật công khai trước bàn dân thiên hạ. 2 năm về trước, Lý Gia Thành đã hé mở với các phóng viên rằng đến tuổi 70, tức năm 1999, rất có thể ông sẽ nghỉ hưu và giao chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Giang cho con cả là Lý Trạch Cự đảm nhận. Bây giờ, tuy vẫn nắm giữ trong tay chức Chủ tịch, nhưng việc bàn giao toàn bộ công việc của các tập đoàn Trường Giang, Hòa Ký, Hoàng Phố, Điện lực, xây dựng cơ bản chỉ còn là vấn đề thời gian. Trên thực tế, Lý Gia Thành đã chỉ ra rằng các quyết sách chủ yếu của Trường Giang trong 5 năm qua đều do Lý Trạch Cự đưa ra quyết định cuối cùng. Victor, tên tiếng Anh của Lý Trạch Cự, trở thành người kế tục thực sự. Tất nhiên, không ai hiểu một cách ngây thơ rằng Lý Gia Thành, một người sắc sảo như vậy, lại giao sự nghiệp kế tục mình cho Lý Trạch Cự chỉ vì anh ta có tài, mà còn vì anh ta là con trưởng. Lý Trạch Cự đã từng bị mọi người gọi là đứa con khốn khổ của chiếc chìa khóa, vừa là hậu thế của Lý Siêu Nhân, vừa là người kế thừa đương nhiên tài sản khổng lồ của gia đình. Đó là hàm nghĩa của chiếc chìa khóa. Nhưng với tư cách là con trưởng, theo tập tục của xã hội người Hoa, lại phải gánh trọng trách làm vẻ vang sự nghiệp của cha ông, cho nên phải lao tâm khổ tứ, gắng sức tiến lên, nếu không sẽ bị coi là đứa con hèn yếu. Rõ thật là khổ. Năm 1962, Lý Trạch Cự sinh ra tại một ngôi nhà mà cha anh đã mua 63 vạn tiền Hồng Kông 2 năm về trước. Cũng giống như những người Hoa khác, cậu con trai của Lý Gia Thành là người kế tục đương nhiên của cha mình. Kế tục truyền thống văn hóa của cha tại xí nghiệp, ngay từ đầu, Lý Trạch Cự đã tỏ ra là người có phong cách khác người. Ngay từ khi còn nhỏ, anh và em trai mình, Lý Trạch Giai, hiện là phó tổng giám đốc tập đoàn Hòa Ký Hoàng Phố, đã được cha mình đưa đến phòng hội nghị để dự thính các cuộc họp của hội đồng quản trị. Xem ra cách giáo dục này có vẻ hơi tàn bạo, làm cho những đứa trẻ đang độ tuổi ăn chơi cảm thấy khó chịu. Điều đó có khác nào cha mẹ bắt con cái phải trở thành người vô địch trong các môn thể thao ngay từ khi mới lọt lòng. Nhưng nói gì thì nói, những ngày Lý Trạch Cự ngồi trong góc phòng hội nghị cũng đã học được nhiều điều mà người khác không học được. Sau mỗi lần hội nghị, anh và em trai mình còn phải trả lời nhiều câu hỏi do Lý Gia Thành đưa ra. Nếu không trả lời được thì cha sẽ không vui lòng. Cho đến hôm nay, Lý Trạch Cự vẫn nói rằng những buổi dự thính như vậy rất đau khổ nhưng cũng rất có ích. So với các bài học chính khóa ở nhà trường, Lý Trạch Cự cho rằng bài học quý giá nhất ở đây mà anh ta học được là nên đối xử với mọi người như thế nào, nên xây dựng mối quan hệ tốt với bạn bè ra sao. Lý Gia Thành, một con người từng bôn ba trên thương trường quốc tế, các thủ pháp kinh doanh của ông ta ai cũng đã rõ, nhưng suy cho cùng, vũ khí tối thượng của ông vẫn là chữ tín đặt lên hàng đầu và nguyên tắc hợp tác các bên cùng có lợi. Ngay từ khi còn nhỏ, Lý Trạch Cự đã được tai nghe mắt thấy, đã chứng kiến mối quan hệ tốt đẹp trong làm ăn giữa cha mình với các bạn đồng nghiệp, đã tận mắt chứng kiến và lĩnh hội những cái tinh túy nhất của cha mình. Song có điều chỉ học như vậy thôi thì không đủ. Ngay từ khi bước vào sơ trung, anh đã được đưa sang Canada học tập, bắt đầu cuộc sống xa nhà của mình. Nói về việc học hành, Lý Trạch Cự đã được học tập đến nơi đến chốn. Anh đã có bằng thạc sĩ về kết cấu công trình mộc, thạc sĩ kết cấu công trình thép, thạc sĩ quản lý xây dựng. Nhìn vào bảng thành tích học tập của anh, ai cũng tin rằng anh sẽ trở thành một nhân vật kiệt xuất trên thương trường. Và qua nhiều năm nỗ lực phấn đấu, cộng với thời gian và tâm huyết của người cha dành cho anh, cuối cùng anh đã báo đáp công ơn một cách xứng đáng. Mỗi phút của xí nghiệp đều là công tác quản lý. Hiện nay các xí nghiệp của Lý Gia Thành đã có mặt trên khắp thế giới. Các ngành nghề như bất động sản, vận chuyển biển, điện lực, điện tín, dịch vụ, hàng buôn bán lẻ, vui chơi giải trí, các thương vụ, v.v. đều đã có mặt trên nhiều nước. Với một cơ cấu doanh nghiệp lớn như vậy, Lý Gia Thành đã nhận thức được sâu sắc về tầm quan trọng của công tác quản lý. Một mặt, ông đề ra cách quản lý có hiệu quả. Quản lý ngàn người chẳng thà quản lý một người còn hơn. Mặt khác, ông bổ nhiệm các giám đốc bộ phận để tập trung toàn bộ trí tuệ và sức lực vào việc làm tốt các công tác quản lý. Theo như cách nói của ông, thì mỗi phút trong xí nghiệp đều phải quản lý. Thực ra cách nghĩ mỗi phút đều phải quản lý là xuất phát từ nước ngoài. Quản lý trong từng phút là một cuốn sách của người Mỹ. Nói về công tác quản lý trong giới công thương, nội dung của công tác quản lý từng phút như sau. 1. Mục tiêu của một phút. Mỗi người đều ghi lên một trang giấy mục tiêu của mình. Trong một phút phải hoàn thành mục tiêu đó. Cách làm này giúp cho mỗi người hiểu rõ mình phải làm những gì, tại sao phải làm, làm như thế nào và có thể định kỳ kiểm tra tình hình hoàn thành công việc của mình. 2. Một phút biểu dương. Kịp thời biểu dương những viên chức đã hoàn thành xuất sắc việc làm của mình, khích lệ viên chức tiếp tục cố gắng. Hình thức biểu dương có thể là vật chất hoặc tinh thần. 3. Một phút phê bình. Đối với những viên chức không hoàn thành nhiệm vụ thì phải kịp thời phê bình, sau đó nhắc nhở anh ta rằng lãnh đạo đã quan tâm đến anh ta như thế nào, chỉ không vừa ý về việc anh ta chưa hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Đầu óc của Lý Gia Thành giống như một đại dương, bất cứ một lý luận và phương pháp quản lý tiên tiến nào của nước ngoài cũng được ông tiếp thu nhanh chóng và kết hợp với thực tế của xí nghiệp, áp dụng ngay vào công tác quản lý các mặt. Theo cách giải thích của Lý Gia Thành, thì một phút quản lý là chỉ việc coi trọng nâng cao hiệu suất làm việc của mỗi con người. Người trong cuộc chiến thương trường tận dụng tối đa thời gian để đạt được kết quả công tác cao nhất. Ưu điểm của phương pháp này là: 1. Làm cho xí nghiệp luôn có sức sống dồi dào, làm cho việc quản lý vốn rất phức tạp khó khăn trở nên đơn giản hơn. 2. Định rõ mục tiêu và trách nhiệm của từng người, tiện cho việc nắm vững và kiểm tra công việc. 3. Kịp thời thưởng phạt, kịp thời sửa chữa những hành vi của viên chức, có lợi cho việc thúc đẩy công việc. Thực tế chứng minh rằng, nếu thực sự làm được như Lý Gia Thành đã nói, quản lý chặt từng phút, từng giây thì hiệu suất làm việc của toàn xí nghiệp sẽ được nâng cao đáng kể. Sử dụng nhiều chuyên gia vào công tác quản lý. Từ một người bình thường trở thành một người nổi tiếng và giành được những thành tựu đáng khâm phục, tất nhiên Lý Gia Thành đã có sự phấn đấu hết mình và sự thông minh hơn người của ông. Nhưng khi nhắc đến thành công, ông đã bình thản nói rằng việc biết dùng người chính là tiền đề cho thành công hôm nay. Tục ngữ có câu 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người. Lý Gia Thành với hai bàn tay trắng tạo dựng cơ nghiệp. Khi tập đoàn Trường Giang đã phát triển đến một quy mô nhất định, đã có những nhận thức nhạy bén rằng muốn phát triển xí nghiệp phải coi trọng nhân tài. Một xí nghiệp phát triển ở mỗi giai đoạn khác nhau đều có nhu cầu về quản lý và nhân tài chuyên ngành khác nhau. Nhưng khi đó, xí nghiệp lại đang đứng trước tình hình thiếu nhân tài nghiêm trọng do nhiều nguyên nhân tổng hợp của xã hội lúc bấy giờ, trình độ văn hóa của công nhân còn thấp, đa số chỉ có trình độ tiểu học. Nhân viên quản lý lại càng thiếu. Những người đã từng chung lưng đấu cật với ông trong thời kỳ đầu nay không còn đáp ứng được những yêu cầu phát triển của xí nghiệp nữa. Nếu dựa vào những người này sẽ không đủ sức cạnh tranh với thương trường ác nghiệt. Lý Gia Thành đã phải vượt qua muôn vàn khó khăn trở ngại, khuyên nhủ những người anh em đã cùng đồng cam cộng khổ với mình xây dựng cơ đồ, hãy giúp đỡ xí nghiệp bằng cách nghỉ hưu để ông có thể tuyển dụng một lớp người mới, vừa trẻ vừa có chuyên môn, nhằm truyền một nguồn máu mới vào sự nghiệp phát triển của tập đoàn. Đồng thời, ông cũng đưa ra nhiều quy định dùng người cụ thể, ví dụ mở lớp học ban đêm đào tạo công nhân, cho những người trẻ tuổi có triển vọng đi thực tập ở nước ngoài. Với bản thân, ông cũng mời thầy về tận nhà, truyền thụ kiến thức và tự học tiếng Anh. Trong ekip lãnh đạo mới của Lý Gia Thành, gồm nhiều chuyên gia giỏi đầu óc về tài chính, có bản lĩnh phân tích, có cả các cao thủ trong lĩnh vực bất động sản. Họ là những người Hồng Kông chính gốc, có ý chí mạnh mẽ, hoặc những người nước ngoài có tác phong cẩn thận, đầy mưu lược. Có thể nói rằng, sở dĩ Lý Gia Thành có được sự thành công to lớn như ngày nay, sở dĩ các tập đoàn của ông có thể tung hoành dọc ngang trên thế giới, là vì ông đã dám vứt bỏ phương thức quản lý kiểu gia đình của phương Đông, mạnh dạn áp dụng phương thức quản lý tiên tiến của phương Tây. Ông đã sử dụng những chuyên gia nước ngoài để đưa những kinh nghiệm quản lý tiên tiến của phương Tây vào tập đoàn Trường Giang, giúp cho tập đoàn vận hành có hiệu ích cao về các mặt kinh tế, khoa học kỹ thuật. Về mặt đối ngoại, nhất là các nước Tây Âu, những người nước ngoài này sẽ là người dẫn đường cho tập đoàn của Lý Gia Thành tiến quân vào thị trường Tây Âu. Trong đó, nhân vật nổi bật nhất phải kể đến một người Anh từng được Lý Gia Thành bổ nhiệm là Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn. Ông này đúng là một người thầy lớn về quản lý xí nghiệp hiện đại. Ông ta vào làm tại Trường Giang năm 1970, có công lao to lớn trong sự nghiệp phát triển Trường Giang. Một người Anh khác cũng rất được Lý Gia Thành trọng dụng, đó là ông Simon. Ông ta là đại diện của Lý Gia Thành ở Tây Âu. Năm 1986, Lý Gia Thành và Simon lập kế hoạch mua lại một số cổ phần của một công ty tư bản Anh, đến năm 1987 lại bán đi toàn bộ, thu lời 24 triệu đô la Mỹ. Ngoài ra, hai người còn lập kế hoạch mua cổ phần của công ty dầu lửa và nhiều công ty khác ở Canada, giúp Lý Gia Thành dần dần có đủ sức thâm nhập vào các tập đoàn ở nước ngoài. Lý Gia Thành nhận thức sâu sắc rằng, chẳng những trong từng giai đoạn khác nhau, xí nghiệp phải sử dụng những nhân tài khác nhau, mà ngay trong cùng giai đoạn phát triển cũng phải chú ý phát huy đầy đủ sở trường của từng người, vận dụng cách sử dụng thỏa đáng, hợp lý nhất của từng người. Vì thế, bộ tham mưu của ông luôn có khí thế và tinh thần làm việc hăng say, luôn là cánh tay đáng tin cậy của ông. Giới thương mại Hồng Kông đánh giá rất cao bộ sậu giúp việc của Lý Gia Thành. Họ đều có đầu óc hơn người, những chuyên gia hàng đầu đã có nhiều công lao với Lý Gia Thành. Khi tổng kết việc dùng người, Lý Gia Thành đã nói một cách hình ảnh rằng phần lớn con người đều có sở trường và sở đoản. Cũng như voi, ăn phải đong đếm bằng thùng, kiến ăn đong đếm bằng thìa, ai làm theo sức của người đó. đó là nguyên tắc của dùng người. Lại như một cỗ máy chẳng hạn, nếu các bộ phận chủ chốt phải dùng một motor 500 ngựa để phát động, tuy một nửa mã ngựa nhỏ hơn nhiều so với 500 mã ngựa, nhưng vẫn có tác dụng phát động một phần cỗ máy. Những câu nói trên của Lý Gia Thành đã nói lên tầm quan trọng của việc dùng người. Thời kỳ cực thịnh cũng vẫn ẩn ẩn nhiều nguy cơ. Chỗ hơn người của Lý Gia Thành là trong lúc làm ăn hưng thịnh nhất, bao giờ ông cũng cảnh giác với những nguy cơ tiềm ẩn. Nhìn lại một Lý Gia Thành trình độ văn hóa thấp nhưng lại có kỹ xảo cao siêu. Trong kinh doanh, ta thấy ngoài việc chú ý quan sát, điều quan trọng hơn là ông rất chăm học tập những tri thức và lý luận tiên tiến. Điều này đã được thể hiện rõ nét ngay từ khi ông còn nhỏ. Năm 1940, Lý Gia Thành cùng cha mẹ lánh nạn sang Hồng Kông. Để giải quyết những khó khăn giữa tiếng Quảng Châu và tiếng Anh, ông đã coi những người chị nuôi, anh nuôi làm thầy, cô giáo của mình. Rất chịu khó học tập. Chỉ trong một thời gian ngắn, ông đã nói được tiếng phổ thông khá lưu loát. Nhất là việc học tiếng Anh, ông miệt mài học đến tận đêm khuya. Năm 1942, Lý Gia Thành 14 tuổi, cha ông bị bệnh qua đời. Cả nhà nghèo túng, buộc ông phải vào đời sớm để kiếm kế sinh nhai. Ông và mẹ ông đã phải lăn lội khắp nơi tìm kiếm việc làm, nhưng vẫn không được. Hai mẹ con lê đôi chân sưng vù về nhà. Cuối cùng, qua một thời gian tìm việc vất vả, ông đã được nhận vào làm tại một quán trà. Ngày nào ông cũng dậy sớm hơn 10 phút, làm việc trên 15 tiếng một ngày. Trong hoàn cảnh eo hẹp thời gian như vậy, Lý Gia Thành vẫn lợi dụng những phút nghỉ ngơi ngắn ngủi để học tiếng Anh. Chính nhờ vào tinh thần ham học như vậy, nên năm ông sản xuất hoa nhựa, vào đúng lúc nghề này đang thịnh hành ở Hồng Kông, ông đã bằng con mắt tinh đời của mình chuyển ngay sang nghề bất động sản, và với sự cần cù và thông minh của mình, nghề này đã đem lại cho ông một khoản lợi nhuận lớn, tạo bước ngoặt trong cuộc đời của ông. Khi đó Lý Gia Thành đã trở thành một người giàu có ở Hồng Kông, nhưng ông không hài lòng với những gì mình đã có. Vẫn tỉnh táo nhận ra những nguy cơ của ngành này ngay khi nó đang ở đỉnh cao của thời kỳ cực thịnh. Năm 1977, ông bắt đầu bán đi những sản nghiệp đang có trong tay, cố gắng triển khai sang các lĩnh vực nghiệp vụ mới. Bỏ tiền vào nhiều lĩnh vực như điện tín, xây dựng cơ bản, dịch vụ, buôn bán lẻ, v.v. nhằm tránh thiệt hại về vấn đề do khủng hoảng gây ra. Trong vài năm sau, Lý Gia Thành đã điều động nhiều vốn hơn, đầu tư vào các công trình kỹ thuật công nghệ cao và điện tín, đồng thời bắt đầu đầu tư ra nước ngoài như đầu tư vào công ty dầu mỏ Canada, kênh đào Panama, v.v. Việc phát triển từng bước và cách đầu tư như vậy là nhờ Lý Gia Thành đã có phán đoán chính xác về nền kinh tế đang đi lên của thế giới. Còn nhớ có một câu chuyện ngụ ngôn về hai đứa trẻ câu cá ở ngoài biển. Một đứa mua thuyền đánh cá để đi ra biển. Trải qua một cuộc hành trình đầy gian nan vất vả, nó đã trở nên giàu có. Còn đứa trẻ kia vẫn ngồi câu cá ở ven biển, tận hưởng cuộc sống ấm no vừa đủ. Mấy chục năm sau, anh nhà giàu đầu tóc bạc phơ và người đánh cá lại ngồi câu cá ở ven biển. Người đánh cá bức xúc hỏi anh nhà giàu: "Ông giàu thế phỏng có ích gì? Ông vẫn ngồi đây câu cá như tôi." Về bề ngoài thì kết cục giữa người đánh cá và anh nhà giàu là như vậy, nhưng do sự từng trải khác nhau nên sự cảm nhận cuộc sống cũng như cách nhìn nhận cuộc đời của họ hoàn toàn khác nhau. Trong quá trình kinh doanh nhiều năm của Lý Gia Thành, một mặt ông luôn luôn chuyển hướng con tàu kinh doanh, mặt khác lại luôn luôn làm cho con tàu lớn hơn và chắc chắn hơn. Đó chính là hai điểm then chốt giúp cho con tàu không bị chìm đắm trong sóng to biển động. Quản lý xí nghiệp phải nắm vững nguyên lý nhân bản. Trọng điểm quản lý xí nghiệp trong kinh tế hiện đại là gì? Là kỹ thuật mới? Là tiền vốn? Hay là thị trường? Lý Gia Thành cho rằng trung tâm của công tác quản lý chính là con người, hạt nhân và động lực quản lý là con người. Ông cho rằng công tác quản lý hiện đại ngày càng nhấn mạnh đến yếu tố hàng đầu của con người, nhằm khích lệ hành vi, tiềm lực nội tại, phát huy tích cực của con người, Vì thế, nguyên lý nhân bản cũng có thể gọi là nguyên lý hành động. Theo nguyên lý nhân bản, một là người quản lý phải chú trọng đến việc khơi dậy tính tự giác của con người, chú trọng đến các mặt tổ chức, chế độ, quyền lợi, thưởng phạt, vân vân, để phát huy tính tích cực, tính chủ động và tính sáng tạo của con người. Hai là phải đặt công tác phát huy trí tuệ và đào tạo viên chức lên hàng đầu. Ba là phải bố trí cương vị công tác sao cho phù hợp với khả năng từng người và đề cao trách nhiệm của họ. Bốn là phải cố gắng cải thiện, nâng cao, thỏa mãn nhu cầu sinh hoạt vật chất và tinh thần của viên chức. Năm là phải coi trọng việc xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa người với người, tạo nên không khí thi đua phấn đấu cởi mở, chan hòa, cùng chung sức, chung lòng. Vì thế, có thể nói rằng, kỹ xảo quản lý chỉ quy về một điểm là liệu có bao nhiêu sẽ lao động mang tính sáng tạo. Lý Gia Thành cho rằng, muốn làm được điều này phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây. Một là nguyên tắc động lực. Động lực cơ bản trong quản lý xí nghiệp hiện đại gồm có: thứ nhất, động lực vật chất, tức là lấy việc kích thích vật chất làm động cơ, bao gồm lợi ích vật chất của xí nghiệp và viên chức cùng hiệu quả kinh tế xã hội. Việc thỏa mãn nhu cầu vật chất và văn hóa ngày càng tăng của các thành viên chính là động lực to lớn. Thứ hai, động lực tinh thần, bao gồm lý tưởng, tinh thần yêu nước, vân vân. Khích lệ tinh thần, biểu dương, ghi công, đề bạt, trọng dụng, tặng các danh hiệu, vân vân, và công tác tư tưởng chính trị. Ai cũng có nhu cầu về tinh thần, nhất là các viên chức tri thức. Sự kết hợp giữa động lực tinh thần và động lực vật chất có thể phát huy tác dụng được to lớn. Thứ ba, động lực về thông tin. Một trong số đó là sự nhạy cảm giữa xí nghiệp và viên chức. Càng thu được nhiều tin tức chính xác từ bên ngoài, càng có tác dụng khích lệ cao. Hai là nếu xí nghiệp nắm được nhiều tin tức trong nội bộ và bên ngoài, sẽ giành được quyền chủ động để không ngừng phát triển. Ba là việc điều hành giữa hệ thống nội bộ xí nghiệp và các hệ thống nhỏ khác sẽ giúp xí nghiệp có sự giao lưu cần thiết. Khi vận dụng nguyên tắc động lực, phải chú ý đến sự hài hòa giữa ba động lực, phải chú ý đến mối quan hệ giữa động lực cá thể và động lực tập thể, giữa động lực nhất thời và động lực lâu dài, đồng thời phải chú ý đến việc đưa liều lượng kích thích đúng độ với từng trường hợp. Hai là nguyên tắc đúng độ. Trong hệ thống quản lý, căn cứ vào năng lượng lớn nhỏ của các yếu tố để chia ra thành từng đẳng cấp, được sắp xếp theo thứ tự để xây dựng một cơ cấu hợp lý về đẳng cấp và những quy phạm tiêu chuẩn nhất định để phát huy đầy đủ năng lượng của từng đẳng cấp, nâng cao hiệu quả quản lý. Một là xác định đẳng cấp hợp lý, căn cứ vào đó để xây dựng một kết cấu quản lý mang tính ổn định. Cơ cấu quản lý này gồm cấu trúc 3 lớp là lớp chính xác, lớp điều hòa và lớp tác nghiệp. Trên cơ sở đó xác định rõ vị trí tương ứng của từng viên chức trong kết cấu quản lý. Hai là các đẳng cấp khác nhau sẽ giao quyền hạn khác nhau, người đảm nhận trách nhiệm khác nhau cũng hưởng lợi ích khác nhau. Ba là đẳng cấp và nhân tài phải ở động thái đối ứng, không nên hoán đổi vị trí cho nhau. Theo Lý Gia Thành, người quản lý xí nghiệp chính là người lãnh đạo xí nghiệp. Lãnh đạo tức là phục vụ, là sáng tạo sao cho mọi người có thể phát huy hết tài năng của mình. Lãnh đạo là người chèo lái con thuyền, phải nắm vững mọi tình hình, khống chế mọi trở ngại, giữ vững phương hướng đi lên của xí nghiệp. Lãnh đạo là người giám sát, phải biết căn cứ vào yêu cầu của mục tiêu chung để giám sát tình hình thực hiện. Lãnh đạo là người chỉ đạo chiến lược, phải biết vạch quy hoạch chiến lược cho đại cục. Lãnh đạo là nơi quy tụ, phải biết quy tụ mọi sức mạnh vào một mối nhằm thực hiện mục tiêu của xí nghiệp đã đề ra. Tất cả những yếu tố trên đã tạo ra sách lược về quản lý. Tiếp theo, kho sách nói.com sẽ giới thiệu tới quý thính giả 5 lý luận cơ bản về quản lý xí nghiệp. Là một người quản lý, biết kết hợp giữa mô hình quản lý của phương Đông và phương Tây, giữa cách quản lý truyền thống và hiện đại, Lý Gia Thành đã có sự tìm hiểu rất sâu về lý luận quản lý từ xưa đến nay, ở trong nước cũng như ở nước ngoài, và ông đã đúc kết thành 5 lý luận cơ bản sau đây. 1. Sự thống nhất giữa kinh doanh và làm người. Có thể nói, giữa kinh doanh và làm người trong hầu hết các xí nghiệp nổi tiếng thế giới chẳng những luôn luôn có sự thống nhất với nhau mà còn hình thành một sự tuần hoàn lưỡng tính. Người kinh doanh của xí nghiệp coi trọng đạo làm người là yêu cầu khách quan để phát triển xí nghiệp hiện đại. Nếu ai đó chỉ biết kiếm tiền bất kể đến đạo đức đều là những người kinh doanh bất chính, là hiện tượng nhất thời khi cơ chế xã hội chưa kiện toàn. Còn với những người kinh doanh luôn nghĩ đến đạo làm người, luôn vì mọi người, luôn giữ chữ tín thì đó sẽ là kho tàng quý báu và động lực tốt để phát triển xí nghiệp. 2. Trang tử không có gì không thể chữa được. Không có gì không thể chữa trị được, đó là câu nói thâm thúy nhất trong triết học quản lý của Lão Tử. Nó rất có ý nghĩa trong công tác quản lý. Lão Tử cho rằng trị bệnh cho con người không có gì là khó cả. Điều này chỉ rõ trách nhiệm của người lãnh đạo là phải loại trừ sự can thiệp từ bên ngoài, làm cho mọi sự vật đều phát triển theo quy luật khách quan. Mặt khác, có ý nói rằng người quản lý xí nghiệp không được phép tự hài lòng với bản thân mình, lúc nào cũng coi mọi việc bình an vô sự. 3. Sách lược đế vương của xí nghiệp. Do một người Nhật Bản đề xướng và nhấn mạnh rằng, một là về tư chất của người lãnh đạo, trước hết đòi hỏi phải có bộ óc tỉnh táo, sau đó là khả năng hấp dẫn và quyết đoán. Hai là người lãnh đạo phải không ngừng khai thác tài năng của mọi người. Ba là lãnh đạo phải không ngừng biết điều chỉnh mối quan hệ với mọi người. Bốn là người lãnh đạo không xem nhẹ việc can dự vào các công việc hàng ngày, không thờ ơ trước mọi việc, phải sẵn sàng giải quyết tốt mọi việc. Năm là phải tự giác giao lưu văn hóa với mọi người, làm cho không khí văn hóa của xí nghiệp trở thành người tiêu dùng của mình. 4. Sách lược quản lý xí nghiệp. Một người Nhật vốn không tinh thông về ngành hàng không, nhưng đã tạo nên một kỳ tích trong việc sách lược hóa công tác quản lý. Một là ông đã thực hiện chế độ dân chủ trong quản lý, tôn trọng nhân tài. Vì thế, mọi lời nói và việc làm của ông trong công tác quản lý đều được cấp trên và cấp dưới nhiệt liệt tán thành. Hai là giao quyền quản lý cho cấp dưới, chia cấp quản lý của công ty thành 3 cấp. Mỗi cấp đều được quyền độc lập kinh doanh, đồng thời giao quyền quyết định cho người phụ trách bộ phận, còn ông ta chủ yếu là dựa vào hệ thống thông tin để hoạch định và khống chế toàn bộ hoạt động của ngành. Ba là thu thập và phân tích mọi thông tin. Ông ta đã lựa chọn những người phụ trách có quan niệm và tác phong khác nhau để thu thập và phân tích rộng rãi các loại tin tức, trên cơ sở đó đưa ra những quyết sách và sự chỉ đạo kịp thời cho các bộ phận. Bốn là thành lập 2 hội đồng nghiệp vụ và chính sách. Ông ta tự đảm nhiệm làm giáo viên chứ không phải là người chỉ huy. Tôn trọng đúng mực quyết định của người khác. 5. Phép biện chứng về quản và không quản. Lý luận này do một số nhà lý luận quản lý nổi tiếng nêu lên trong những năm gần đây. Quan điểm của lý luận này là người lãnh đạo toàn cục chỉ quản lý những việc mình cần phải quản lý. Thứ nhất, chiến lược quản lý. Hệ thống kết cấu chiến lược duy trì tính chủ động, chỉ đạo chiến lược. Quan điểm này cho rằng người chỉ huy toàn cục phải tập trung sự chú ý của mình vào chiến lược toàn cục. Ví dụ, tổ chức bộ đội ra sao, mối quan hệ trong chiến dịch, mối quan hệ tác chiến trong từng giai đoạn ra sao, vấn đề hoạt động của đơn vị mình và hoạt động của địch ra sao, vân vân. Tóm lại, nguyên tắc là phải chú ý đến những khâu quan trọng của toàn cục. Thứ hai, thực hiện chức trách lãnh đạo luôn giữ vững đầu óc tỉnh táo, nhạy cảm với những nguy cơ uy hiếp và quán triệt tư tưởng có nguy cơ trong quản lý. Giữ vững việc vận hành xí nghiệp luôn thích ứng với mục tiêu chiến lược, đề phòng việc đi chệch mục tiêu, chú ý theo dõi trách nhiệm thực hiện của cán bộ quản lý cấp dưới. Thứ ba, cải cách quản lý. Trong điều kiện hiện nay, dám chịu trách nhiệm, đổi mới có thể giúp xí nghiệp tồn tại và phát triển. Thứ tư, quản lý sản phẩm, bao gồm quản lý kỹ thuật, quản lý chất lượng, quản lý quy hoạch và biện pháp tiêu thụ sản phẩm. Thứ năm, quản lý con người. Thành công của xí nghiệp bao giờ cũng gắn liền với việc trọng dụng nhân tài. Thứ sáu, quản lý văn hóa. Luân lý đạo đức và hình ảnh xí nghiệp. Con đường tồn tại tốt nhất của xí nghiệp là phải đào tạo một đội ngũ đoàn kết vững mạnh. Và để có được đội ngũ như vậy, phải dựa vào văn hóa xí nghiệp. Thứ bảy, có trách nhiệm với xã hội như bảo vệ môi trường, chống ô nhiễm, v.v. Mua bán cũng phải bằng cách nhân đạo nhất. Đây lại là một phương châm kinh doanh tiếp theo nữa của Lý Gia Thành. Ở hậu kỳ kinh doanh của Lý Gia Thành, việc mua vào một số lớn các xí nghiệp là hình thức phát triển chủ yếu của ông. Qua các vụ mua bán lớn, Lý Gia Thành đã dần dần khống chế được nhiều lĩnh vực ở Hồng Kông như bất động sản, điện tín, vận chuyển biển, điện lực, hàng bán lẻ. Không còn nghi ngờ gì nữa, cách mua vào này là một hình thức quan trọng để mở rộng quy mô doanh nghiệp, đồng thời cũng là sách lược phát triển doanh nghiệp của Lý Gia Thành. Việc mua lại xí nghiệp đã trở thành phổ biến trong những năm 90 của thế kỷ, nhất là từ khi có sửa đổi về pháp luật, các vấn đề lớn đã nổi cộm lên. Ví dụ, khi dành ra một số vốn lớn để mua một xí nghiệp nào đó, thì người chủ của công ty đối địch sẽ tranh thủ mua cổ phiếu sao cho cổ phiếu mua được tăng từ 5 đến 10% và hội đồng giao dịch trái phiếu sẽ yêu cầu người chủ kinh doanh của công ty đó phải công bố rõ ý đồ giành được cổ phiếu. Trong trường hợp đó, câu trả lời thường là để đầu tư. Nhưng ít nhất thì công ty lập mục tiêu cũng không biết được rằng ai là người sẽ nắm số cổ phiếu nhiều nhất. Lấy nước Mỹ làm ví dụ, căn cứ vào luật pháp của nhiều bang, đối thủ chỉ cần có 51% cổ phiếu là có thể quyết định được số phận của mục tiêu. Ví dụ, khi đã nắm trong tay quyền bỏ phiếu là có thể nhập nó vào với công ty của mình. Cho dù không nhập vào đi chăng nữa, thì với số phiếu đã qua bán cũng có thể phát huy được ảnh hưởng sức mạnh của mình trong hội đồng quản trị. Để tránh tình trạng một số công ty sẽ giữ lại 51% cổ phiếu không đưa lên sàn giao dịch, tất nhiên căn cứ vào luật pháp khác nhau của từng bang sẽ được coi là tỷ lệ được giữ lại, do đó tỷ lệ này cũng có sự khác nhau. Rất có thể các cổ đông vừa và nhỏ sẽ chiếm tỷ lệ cao. Công ty đi mua cần phải cố gắng mua được cổ phiếu của những cổ đông lớn. Tiếp đó, khi đã giành được một tỷ lệ gần quá bán sẽ chuyển sang mua các cổ đông nhỏ, thuyết phục họ ủng hộ cho mục tiêu của công ty và cá nhân mình. Một khi đã lôi kéo được các cổ đông, tất sẽ mua đủ được số cổ phiếu với tỷ lệ quá bán. Như vậy, mục tiêu giành quyền kinh doanh của công ty sẽ rơi vào tay mình, hoặc chẳng bao lâu nữa sẽ thôn tính được xí nghiệp mà mình định mua. Nói chung, mua là một chiến thuật thô bạo trên thương trường. Nếu thành công, người đứng đầu công ty bị mua, nói chung thường bị mất chức. Chỉ một số rất ít là được lợi theo hợp đồng mua bán. Họ có thể nhận được một khoản lớn về đền bù, ngay cả khi có hợp đồng kèm điều kiện, khoản tiền lót tay. Như vậy, đôi khi người đứng đầu bên bán cũng bị mất trắng. Gần đây có một trường hợp xảy ra bên bán bị mất đứt số tiền đền bù ghi trong hợp đồng là 1 triệu đô la. Người chủ mới của công ty mua từ chối trả khoản tiền đền bù đó, nhưng ông ta đã lường khả năng có thể xảy ra trường hợp này nên đã đóng trước 5 triệu đô la tiền bảo hiểm. Khi người chủ mới không thực hiện hợp đồng, ông ta liền đến công ty bảo hiểm, rút ra 5 triệu đồng tiền phí bảo hiểm. Cũng có trường hợp bên công ty mua thừa nhận điều khoản tiền lót tay làm phí đền bù, nhưng nếu số tiền quá lớn, họ sẽ từ chối việc chi trả và đưa sự việc ra tòa án. Chính vì thế, lĩnh vực bảo hiểm mới dần dần có mặt trong lĩnh vực bảo hiểm ngành nghề. so với các công ty mua bán bằng các phương thức thô bạo, Lý Gia Thành đã áp dụng phương thức mua bán nhân đạo và tích cực hơn nhiều. Với lãnh đạo và viên chức xí nghiệp bị bán, Lý Gia Thành áp dụng phương thức mua cả gói, không những coi họ là một bộ phận quan trọng của công ty mà còn động viên họ tích cực công tác cho công ty mới. Khoản tiền lót tay dường như không xảy ra đối với các xí nghiệp Lý Gia Thành đã mua. Vì thế, với cách mua thỏa đáng, xí nghiệp bị bán chẳng những vẫn phát triển mà còn được triển khai nhiều ngành nghề mới. Trong việc mua lại xí nghiệp, Lý Gia Thành luôn có những tính toán rất kiên trì, rất biết cách lấy nhu khắc cương, lấy tĩnh khắc động. Điển hình nhất là việc mua công ty điện lực. Từ lúc ý nghĩ mới manh nha đến lúc đã nắm trong tay, ông phải mất mấy năm mới mua xong với giá tương đối rẻ. Việc ông mua tập đoàn Hòa Ký Hoàng Phố cũng dày công phu, nhờ vào nguồn tài chính dồi dào, chiến sĩ không tốn một giọt máu, ông ta đã giành được những nguồn lợi lớn gấp nhiều lần số vốn của mình. Việc mua bán của ông không tỏ ra vồ vập quá, không mang tâm lý coi việc mua xí nghiệp là thứ đồ cổ quý hiếm, không mua được. Với tâm lý đó, ông thường không phải trả giá quá cao khi gặp khó khăn. Sau khi đã cân đối lại lợi ích, ông không hề tiếc nuối khi phải bỏ ra nhiều tiền hơn. Việc mua Cửu Long Xương, các xí nghiệp của Tư Bản Anh đã thể hiện thái độ đó của ông. Việc mua bán của Lý Gia Thành, dù thành công hay thất bại, cũng đều khiến đối phương tâm phục khẩu phục. Khi thành công, ông không bao giờ cải tổ nhân sự hàng loạt hoặc điều chỉnh lại vốn như một số ông chủ mới thường làm. Ông luôn cố gắng giữ nguyên bộ máy quản lý của xí nghiệp bị mua, chiếu cố đến lợi ích của các cổ đông nhỏ, tổ chức lại bộ máy trên cơ sở thông qua hội nghị cổ đông. Khi chưa mua xong, ông không bao giờ dùng thủ đoạn ép giá cao làm điều kiện rút lui của mình. Việc rút lui của Lý Gia Thành trong vụ mua cổ phiếu của tập đoàn Thái Hòa đã chứng tỏ điều đó. Giá bán lúc đó là 8,95 đồng Hồng Kông so với giá sàn cao khoảng 5 xu. Giá cổ phiếu mua vào lúc đó của các tập đoàn cũng chỉ là 8,95 đồng Hồng Kông, lợi nhuận sau thuế vào khoảng 1 tỷ Hồng Kông. Xem ra cả 4 tập đoàn đã bỏ ra công sức hơn 1 năm trời để giành mua cổ phiếu của Thái Hòa, có thể ví như việc giã tràng xe cát Biển Đông. Với Lý Gia Thành, ông luôn giữ chữ tín làm đầu. Ông nói tín nhiệm là tài sản quý nhất của tôi, phải mạnh dạn sử dụng mọi biện pháp quản lý kỹ thuật. Trong quá trình phát triển xí nghiệp, quản lý kỹ thuật trước sau vẫn là vấn đề mang tính then chốt. Lý Gia Thành đã chia quá trình kinh doanh của xí nghiệp thành mấy giai đoạn như sau. Giai đoạn đầu, lý luận quản lý theo kiểu nho giáo truyền thống chiếm vị trí hàng đầu. Đây là giai đoạn Lý Gia Thành vừa lập nghiệp, xây dựng xưởng nhựa. Giai đoạn thứ hai là áp dụng phương pháp quản lý của phương Tây. Trong giai đoạn này, nhằm thay đổi bộ mặt của xưởng nhựa, ông Lý Gia Thành đã sang Ý để học tập kỹ thuật và phương pháp quản lý tiên tiến của phương Tây. Ở Ý, ông đã chăm chỉ học tập, làm quen với giới thương nghiệp của nước này để tạo cơ sở cho mục đích lâu dài này. Trong thời gian ở Ý, ông Lý Gia Thành chẳng những đã nắm được kỹ thuật sản xuất hoa nhựa mà còn mở rộng được tầm nhìn. Ông đã được tai nghe mắt thấy các biện pháp quản lý rất khoa học và nghiêm túc của một xí nghiệp tiên tiến. Tất cả đã khiêu gợi cho ông nhiều điều. Tiếp đó, trong cuộc vật lộn với thương trường, ông đã mạnh dạn sử dụng người nước ngoài, mạnh dạn sử dụng phương pháp quản lý của phương Tây. Cuối năm 1957, nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất quy mô lớn, ông đã đổi tên xưởng nhựa Trường Giang thành công ty Trường Giang. Trong thời gian này, ông Lý Gia Thành bắt đầu nghiên cứu những kiến thức về quản lý khoa học kỹ thuật cao và cho rằng dù hiện nay hay sau này có gặp cảnh ngộ như thế nào thì việc quản lý ở trình độ cao và chế độ trách nhiệm cũng là vấn đề vô cùng quan trọng và cần thiết. Ở phương Tây, người ta thường thích ví von giữa chất lượng và số lượng sản phẩm như hai mặt của một đồng tiền. Một khi đã quản lý tốt chất lượng thì số lượng cũng sẽ được cải tiến, sẽ giảm bớt được việc kiểm tra, gia công, tái chế lại sản phẩm. Và điều quan trọng hơn là chỉ khi nào bảo đảm được chất lượng sản phẩm thì mới giành được chữ tín trên thị trường. mới có thể nhanh chóng nâng cao sản lượng. Giai đoạn 3 là khi Lý Gia Thành đặt chân vào thị trường bất động sản và kinh doanh nhiều ngành nghề. Trong giai đoạn này, ông đã áp dụng biện pháp kết hợp giữa Đông và Tây, tiếp thu những kinh nghiệm quản lý tiên tiến của nước ngoài. Ví dụ, khi sang khảo sát tại Nhật Bản, ông đã tận mắt chứng kiến, dù ở các văn phòng lớn hay nhỏ đều treo chữ Nhẫn rất to. Điều đó rất có ấn tượng với ông Lý Gia Thành. Sau này làm bất cứ việc gì, ông cũng bình tĩnh suy nghĩ, không hấp tấp vội vàng. Trong cuộc chiến giành Cửu Long Xương, ông đã tỏ rõ bản lĩnh này. Đây là một trong những nguyên nhân thành công của ông. Giai đoạn thứ tư là trên cơ sở của giai đoạn thứ ba, áp dụng các biện pháp quản lý phù hợp với nền kinh tế tri thức và sách lược kinh doanh mang tầm cỡ thế giới. Trong giai đoạn này, xí nghiệp của ông đã có sự phát triển không ngừng, công tác quản lý ngày càng thuần thục và hoàn thiện hơn. Quý thính giả thân mến, vừa rồi quý thính giả đã cùng với kho sách nói.com tìm hiểu một số nội dung tiếp theo trong chương 9 của quyển sách Tỷ phú Lý Gia Thành và bí quyết kinh doanh. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và những nội dung còn lại của chương 9 này sẽ được kho sách nói.com gửi tới quý thính giả ngay sau đây. Quý thính giả hãy đừng bỏ lỡ cơ hội để đón nghe nhé.